Nam Mô A Di Đà Phật. Con đang kính bạch thầy. Con là một Phật tử đạo tràng sinh hoạt tại chùa thầy. Hôm nay đủ duyên lành thầy cho Phật tử chúng con những người pháp nhũ. Con có một nỗi nho nhỏ bạch thầy. Xin thầy hoan hỷ cho con được biết lỗi như nho nhỏ thôi, không biết có nhỏ hay không, hay là to đùng bằng cái quả đất. Đọc xem nhé. Chúng con đi tụng kinh cho nhà Phật tử mẹ mới mất, nhưng không có bát hương Phật mà thắp hương ở ban thờ thần đàn. Nhưng trên tường có treo tranh của Phật địa tạng và tranh tam thế. Chúng con có tranh luận việc này vì thần tài không có trong Phật pháp. Con xin thầy giải đáp cho con được biết. Xin con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị tụng kinh Địa Tạng, các vị thấy không? Quỷ vương, rất nhiều các loại quỷ vương là Bồ Tát thế, Hóa thế, đúng không? Chủ mệnh quỷ vương, chủ thần quỷ vương, chủ xúc quỷ vương, chủ tài quỷ vương. Nào, chủ tài quỷ vương đây chính là cái tên gọi của gì ạ? Ở ngoài đời thì các bạn đã tâm đi ấy. Thần tài đó là cái gì đấy? Học Phật chúng ta cố chấp. Các ngài thì hiện ra nhiều hình tướng, mà mỗi hình tướng thì lại có tên gọi gì khác nhau. Đấy, chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, học kinh Pháp Hoa chúng ta thấy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nói rằng á, sau khi ngài nhập diệt ở thế giới này, ngài phát nguyện sinh sang thế giới khác, ngài thành Phật lại có tên hiệu gì, hiệu khác, chứ có gọi là Thích Ca Mâu Ni nữa đâu, lại có một tên hiệu khác. Rồi trong phẩm bổ môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài cũng phát nguyện là gì ạ? Ngài nguyện là gì? Vì muốn độ khắp tất cả chúng sinh, cho nên ngài nguyện cũng thọ thì vô lượng vô biên các thân hình khác nhau. Chúng sinh cần ở cõi trời thì ngài hiện lên thì chúng chư thiên cõi trời. Chúng sinh ở cần cõi người thì ngài hiện làm gì? Vào cõi người. Chúng sinh cần vào thậm chí cõi quỷ thần súc sinh Atula, ngài hiện vào cõi quỷ thần súc sinh Atula. Nhân đến chúng sinh ở trong địa ngục khổ cầu đến ngài, ngài hiện vào thì làm thân hình ở trong địa ngục khổ để cứu độ chúng sinh. Cho nên thân hình của chư Phật Bồ Tát, các vị thánh tăng, rồi các vị thần linh thiện thần ở trong tam giới này, các ngài không có thể hiện một cái thân hình nhất định nào đó đâu. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng chúng ta học, chúng ta mới thấy là các vị chủ, thần chủ thì có cái vị là chủ thực quỷ vương, chủ xúc quỷ vương, chủ mệnh quỷ vương, chủ họa quỷ vương, thậm chí là có cái chủ họa quỷ vương. Chủ họa quỷ vương tức là giống như là cái người mà ở thế gian chúng ta nói là, mình nói nôm na cho chúng ta dễ hiểu, những cái vị thần đó đem đến cái sự tai bay vạ gió để cho chúng ta biết rằng là gì, cuộc đời là vô thường đấy, không phải lúc nào cũng khỏe mạnh, không phải là lúc nào cũng gì cũng tốt tươi, giống như gì công an ở thế gian chúng ta, công an nhiệm vụ của họ là để bảo vệ an ninh trật tự đúng không, nhưng công an việc chính của họ là đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo cuộc sống cho người dân, và họ đảm bảo cái gì ạ, đảm bảo cho bảo vệ cho những người làm quan chức nhà nước đúng không. Chúng ta thấy những người quan chức nhà nước đi đâu khi mà còn đương chức đương quyền đó thì đi đâu sẽ có gì ạ, quan chức càng to thì được công an bảo vệ càng lắm đúng không. Nhưng khi cái ông quan chức đó do tham ô, do đánh mất cái gì, cái ý chí cách mạng, cái lý trí cách mạng và cái lòng trung thành với nước với dân, tham ô hối lộ, khi đó bị phát giác thì chính những người nào đi bắt, ai bắt? Công an đi bắt đúng không, công an đi bắt, không phải là chúng ta người dân đi bắt đâu, mà công an đi bắt những người bảo vệ chế độ, khi người đó thì làm đúng, bảo vệ những người lãnh đạo khi người đó làm đúng, những người bảo vệ chế độ đi bắt những người gì lãnh đạo làm sai, thì để cảnh báo cho gì, cảnh báo cho rằng pháp luật là gì, là bình đẳng đối với tất cả những công dân Việt Nam chúng ta, cho dù người đó là gì, là cán bộ cấp cao cho đến những người dân thường, ai làm sai đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như nhau. Vậy thì nhân quả thiện ác báo ứng ở trong tam giới cũng như thế, phải có những con người, có những vị Bồ Tát, những vị thần linh thì hiện ra những cái vị gọi là ác thần, hung thần như là chủ họa quỷ vương như thế, để làm gì? Những người làm ác thì phải đến gì ạ, dạy cho nó một bài học, để cho những người làm muốn, đang và sẽ muốn làm ác khác nhìn thấy thì cái tấm gương ấy, đấy làm ác đấy. Ví dụ như tham ô hối lộ thì bị gì ạ, bị bắt, bị đi tù, bị khởi tố đấy, đi tù đấy, mình không thể như thế được. Thế là gì? Họ không dám. Và những người bất tín nhân quả, bán hóa tam bảo, làm những việc ác tày trời ở thế gian, họ thấy là những người kia, hàng xóm láng giềng làm việc ác cho nên bị quỷ vương nó bắt đi rồi, vân vân, cho nên sợ quá thì không dám làm ác nữa. Đấy, cho nên chúng ta đừng có nặng nề mà gọi là đấy, Phật tử hỏi là đấy, đi mấy Phật tử đi tụng kinh, đi chợ niệm, đến nhà người ta thấy không có bát hương thờ Phật, không có ban thờ Phật, nhưng trong đó có ảnh Bồ Tát Địa Tạng và có tranh Tây Phương Tam Thánh thờ treo trên tường, chỉ có bát hương thần tài thôi và cắm hương vào đó không được, rồi cãi nhau. Không nên như thế. Có bát hương thần tài là tốt lắm rồi. Mà thậm chí họ chả có cái bát hương gì trong nhà, mình lấy cái cốc này để cho gạo và cắm ở trên đó để gì? Để lễ tụng kinh cho được mà các vị. Pháp thân chư Phật biến mãn thập phương. Chúng ta nhớ là chư Phật có ba thân. Một là pháp thân, cái này là biến khắp mà mười phương, đâu đâu cũng có, đâu cũng có. Cho nên chúng ta thì đỉnh lễ chư Phật ở khắp mười phương là như thế, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng phương hạ phương đều có Phật hết, đều coi. Và chúng ta nói thì Phật ở trong tâm, vậy thì tâm, trong tâm chúng ta có Phật, ngoài thân chúng ta có Phật, đâu đâu có Phật. Đấy là gì? Chỉ cho tự tính thanh tịnh pháp thân của Phật với pháp thân của chúng ta gì là bình đẳng như nhau, không hai không khác. Đấy là chỉ cho pháp thân. Thứ hai là gì? Là báo thân. Tức là báo thân ở đây chỉ cho gì? Đức Phật Thích Ca chúng ta là báo thân nó Tỳ Lô Giá Na Phật đó. Và một thân nữa là gì? Là ứng thân. Ứng thân hay gọi là ứng hóa thân. Ví dụ thân Đức Phật Thích Ca thì hiện cách đây trên 2500 năm ở tại đản sinh ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, và thành đạo ở tại cây Bồ Đề, nhập Niết Bàn ở tại rừng Sa La Sông Thọ. Đây là gì? Là ứng hóa thân. Các ngài vì chúng sinh, thấy chúng sinh ở cõi Sa Bà chúng ta này đầy đủ nhân duyên hóa độ, cho nên các ngài thì hiện có nhập thai, có trụ thai, có xuất ra, có gì, có khổ hạnh, có thành đạo, có chuyển pháp luân, và có gì, có nhập Niết Bàn. Đó là tám tướng thành đạo. Ngài thì hiện tám tướng thành đạo để phổ độ chúng sinh, thì cái đó gọi là ứng hóa thân Phật. Còn cái báo thân Phật đó, Đức Phật Thích Ca chúng ta chính ở trong kinh Phạm Võng. Các vị mà thọ Bồ Tát giới mà hay tụng kinh Phạm Võng thì đấy, cái thân đấy mới cái thân thứ hai của Đức Phật Thích Ca chúng ta. Thân đấy thì thành Phật đã từ vô thủy kiếp rồi. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là gì? Cũng nói là đó chính là cái thân gì? Cái thân Phật gọi là phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 đó. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói về cái thân này. Ngài thành Phật đã từ rất lâu rồi. Vô lượng vô biên kiếp. Chứ không phải là mới chỉ có cách đây trên 2000 năm. Là còn một cái thân nữa, đó là pháp thân đấy thì vô thủy vô lai. Trước cái như nào sau vẫn thế. Tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Giống như trong bài khai thị của Trung Phong Tam Thời Hiền Niệm của Ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật vậy. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đúng là Phật tử nói rằng có một cái gì, một cái lỗi nho nhỏ với nhau thôi. Thấy rằng nếu chấp thì nó lại thành lớn đấy. Nếu chấp cứ cãi nhau mà có khi từ cái chỗ chấp đó mà cãi nhau mà từ mặt nhau, trái chịu nhau trừ ai cũng nghĩ là mình đúng. Người thì bảo là bắt hương mình đi chợ niệm hay là đi chợ duyên chợ đám thì phải có ban Phật, có bát hương thờ Phật mình mới tụng kinh mới lễ, còn không có thì mình không lễ. Vậy thì hàng ngày chúng ta đọc về ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương là cái gì? Xin lỗi các vị, ví dụ các vị hướng lên ban Phật, các vị Phật ở ban Phật ở hướng Tây chẳng hạn, các vị lễ được có của hướng Tây, còn chín hướng còn lại các vị có lễ được đâu, đúng không? Các vị quay về ban Phật hướng Tây thì các vị chổng mông về hướng Đông mà. Thôi nói thật như thế, đâu có lễ được mười phương đâu, đúng không? Quay lưng về hướng Đông, quay mặt hướng Tây thì các vị đang quay lưng về hướng Đông. Vậy thì các quý vị thì lễ được mười phương đâu, lễ được có một phương, chín phương còn lại đâu. Ở đây ấy, cái đấy nó chỉ là biểu pháp mà thôi. Cái tâm chúng ta là biến mãn thập phương, thân chúng ta là biểu pháp lễ một phương, nhưng thực tế thì thực tế là chúng ta, tâm chúng ta thì phải hướng đến mười phương mà hành lễ. Thế cho nên ở đây chúng ta khi mà quán xét được như thế, tu tập là được như vậy thì không có vướng vào là gì, đây là phải là ban thờ Phật, phải là bát hương thờ Phật. Còn là bát hương thần linh, ban nó thờ thần linh chúng ta không, ban thờ thần tài không, như vậy là gì? Chấp rồi, chấp pháp rồi, đấy là chấp pháp. Mà chấp pháp ấy thì nặng nề lắm, bên thì cãi nhau tôi thì không lễ, bên thì cãi nhau là nên lễ, cuối cùng thì hai bên cãi nhau dần dần là có khi là to tiếng với nhau, từ mặt nhau, từ một cái chuyện nó chả đâu vào đâu ấy. Cho nên chúng ta điều quan trọng tôi mới nói là nếu cho là nhỏ thì nó là nhỏ, nếu chỉ tranh luận với nhau một tí xong là thôi thì nó là nhỏ. Còn cứ tranh luận để ý nhau và cãi nhau suốt ngày, thậm chí từ mặt nhau thì đó là thành đi, thành to rồi. Đấy thì thôi, cái trường hợp này thì các Phật tử chúng ta hay đi đổ đám, đi gieo duyên, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, chúng ta phải tùy duyên. Đến nhà nào có ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên để cho chúng ta lễ thì là tốt nhất. Mà không có thì có ban thờ thần tài thì chúng ta thắp hương và chúng ta bày một cái bàn ra chúng ta lễ được, không sao, không ảnh hưởng gì. Mà thậm chí đến có gia đình đi chợ niệm mà không cho răng ảnh Phật ra, tượng Phật ra cũng không sao. Có thì tốt, không có thì trong tâm ta có Phật, trong miệng ta có Phật, trong môi ta có Phật, trong lưỡi ta có Phật, trong tâm ta có Phật. Điều đó quan trọng nhất. Chúng ta lấy cái tâm thành để hồi hướng cho họ. Có biểu pháp được là tốt nhất, lý sự viên dung thì không nói làm gì. Nhưng có trường hợp gia đình nó có chướng, gia đình nó có chướng, nghiệp duyên của gia đình họ, chứ họ không cho răng tượng, răng ảnh Phật ra để trợ niệm, để tụng kinh. Chúng ta tụng vò cũng được, chả sao, tụng không được. Ở bên cạnh cái người bạn đang nằm ốm hay là đồng tu đang nằm ốm, chúng ta khai thị cho họ và niệm Phật cho họ được. Được 10 câu Phật hiệu giác ngộ vào tai họ trước khi họ chết á, họ nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia, các vị biết gì? Công đức cũng lớn lắm. Đại lão hòa thượng pháp sư Tịnh Không nói này, người niệm Phật sẽ được Phật độ, cho dù được trước hay được sau mà thôi. Hòa thượng nói chắc chắn người đó sẽ được Phật độ. Người chỉ cần niệm được một câu A Di Đà Phật thôi, trước sau người đó cũng gì, cũng sẽ được Phật độ, sẽ được vãng sinh Tây Phương. Nhưng trước hay sau mà thôi. Cho nên chúng ta đi gieo duyên cho các Phật tử, gọi là đi chợ niệm, đi tụng kinh cho người đã mất. Người đã mất cũng được, các vị cũng có công đức, cũng có phúc báo. Vì thân của họ tuy đã mất, nhưng thần thức của họ thì chưa chắc đã gì, đã thoát khỏi chỗ đó ngay. Có trường hợp 7 ngày hoặc là 49 ngày họ mới phải đi thoát hóa đầu thai. Cho nên thần thức của họ nếu mà còn ở đó thì lúc đó chúng ta dễ giác ngộ nhất. Tôi lấy một cái ví dụ. Có một gia đình Phật tử nào đang khỏe mạnh, đang bình an, ăn nên làm ra, chúng ta đến rủ họ đi chùa khó lắm nhé. Nói thật đấy, rủ họ đi chùa khó lắm các Phật tử ạ. Chứ đừng nói là đã rủ họ tụng kinh, rủ họ niệm Phật, rủ họ đi bố thí cúng dường, đi làm từ thiện vân khó lắm. Rủ họ cái gì họ bảo ôi trên đây em bận, thì chứ có bận sao? Không bận, họ bảo em bận, họ tôi bận lắm. Nhưng gia đình của họ không may có một người đang ốm đau, đang đi viện. Đấy, thuốc thang bác sĩ chữa mãi không khỏi. Đấy, có khi chả cần ta phải rủ họ, họ tìm đến để làm quen với mình. Mặc dù có khi trước đây họ nói là gì, ôi mấy cái bà suốt ngày đi chùa đi chiền, suốt ngày cứ lâm dâm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, mê tín dị đoan. Hay thật đấy mà. Thế này tôi bà Liên tổ trưởng đây này, có nhiều trường hợp đấy rồi đúng không? Hàng xóm ngày xưa tụng kinh đi nói xấu đạo tràng chả ra cái gì, nhưng khi có người nằm ốm một cái thì tự đi đến gần gũi để mời đến tụng kinh địa tạng cho đấy. Đấy, có vài trường hợp kể với thầy đấy, nằm liệt giường liệt chiếu đấy, đau đớn kêu oai oái ra, cuối cùng thì đến tụng kinh địa tạng cái buổi sáng buổi trưa một cái để hết đau ngay. Tuy nhiên cái bệnh ung thư thì mấy ngày sau thì cũng ra đi, nhưng ra đi tỉnh táo đúng không? Trước khi ra đi còn chào vợ con, dặn dò con cái, di chúc cho mọi người và niệm Phật ra đi. Chúng ta thấy, thế mà trước đây khỏe thì gặp đâu cũng bĩu môi, gặp đâu cũng nói xấu. Đấy, những cái khi họ ốm đau, cần tử nghiệp nó đến, lúc đó thì dễ để giác ngộ cho họ. Cho nên là chúng ta cũng không nặng nề cái đó. Cái khi mà